thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 103 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần thứ 22. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Chúng ta vừa suy ngẫm đến một thái độ thật quan trọng giúp mọi tín hữu đứng vững vàng trước cám dỗ để có thể bước đi theo Thánh Linh, đó chính là phải đến gần Đức Chúa Trời. Vì khi một người có đời sống thuộc linh ở trong mối liên hệ gần gũi với Chúa, sẽ luôn ý thức lánh xa tội lỗi, đồng thời cũng nhận được năng lực thiên thượng để chiến thắng được sự lôi kéo của cám dỗ. Dù vậy thì không phải chỉ có những người đang có đời sống sốt sắng, yêu mến Chúa thì mới có thể đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng đối với những ai vì cớ yếu đuối mà sa ngã vào cám dỗ thì không phải vì thế mà xa lánh Chúa, không dám đến gần Ngài. Vì khi một người đang ở trong tội lỗi mà càng chạy xa ra khỏi Chúa thì sẽ càng bị lún sâu vào trong sự cám dỗ đến nỗi không thể thoát ra được. Nhưng hãy ai biết ăn năn chạy đến với Chúa thì chắc chắn sẽ nhận được ơn tha thứ của Ngài. Chính quyền năng của Chúa sẽ kéo chúng ta ra khỏi tội lỗi mà quay trở lại với đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như chính lời Chúa trong thư Gia Cơ chương 4 từ câu 7 đến câu 10 đã kêu gọi: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Dù vậy, khi một người yếu đuối muốn chạy đến gần Đức Chúa Trời thì phải thế nào? Cần phải có thể hiện hành động xứng đáng với sự ăn năn hay chỉ cần xưng ra trên môi miệng là đủ? Mỗi người cần phải nhận biết cách rõ ràng, vì loài người thì chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng Đức Chúa Trời là đấng dò xét chính trong lòng mỗi người. Chính vì vậy cho nên ông Gia Cơ nhắc nhở cho mỗi tín hữu nói riêng cũng như dành cho tất cả mọi chúng ta nói chung, khi thực sự muốn ăn năn tội lỗi để bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì phải có những quyết tâm và thể hiện như thế nào. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, ai có hai lòng hãy làm sạch lòng đi, theo Gia Cơ chương 4 câu 8 phần B. Điều quan trọng đầu tiên là đừng che giấu tội lỗi. Để bày tỏ tinh thần không che giấu tội lỗi, khi một người có tội muốn đến gần Đức Chúa Trời thì ông Gia Cơ nhắc nhở rằng: hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, ai có hai lòng hãy làm sạch lòng đi. Đây là hình ảnh có liên hệ đến một luật lệ trong thời Cựu Ước, tức là thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa giáng sinh. Trong thời bấy giờ, một người muốn đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết thì phải dọn mình cách hết sức cẩn thận, phải chuẩn bị cho đời sống trở nên thanh sạch. Trong ý nghĩa đó, Đức Chúa Trời đã quy định cho các thầy tế lễ trong dân Israel điều luật để họ tuân theo. Đức Giê-hô-va đại phán cùng Môi-se nữa rằng: ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc, sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết, và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xong của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì họ phải rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người trải qua các đời, theo Xuất Ai Cập ký chương 30 từ câu 17 đến câu 21. Nước trong thùng với chân thùng bằng đồng không phải là nước thánh có tác dụng rửa tội. Tuy nhiên, hành động này thể hiện tấm lòng của các thầy tế lễ muốn được dọn sạch khi đến với Chúa, đồng thời thể hiện tinh thần cung kính, vâng phục trước mọi quy định của Đức Chúa Trời. Trong ý nghĩa đó, ông Gia Cơ muốn mọi người ngày nay cũng vậy. Khi nhận biết mình là tội nhân, muốn chạy đến cùng Chúa, mong muốn nhận được ơn thương xót và được Chúa tha thứ tội lỗi, thì không phải chỉ cần xưng ra đôi điều trên môi miệng theo hình thức tôn giáo, mà cần phải thực sự dứt khoát ăn năn và từ bỏ tội lỗi mà mình đã phạm. Bởi vì có nhiều người tuy chạy đến gần Chúa, nhưng thực sự trong đời sống thì không hề đến gần Chúa chút nào. Họ vẫn còn để những tội lỗi vấn vương, giấu kín trong đời sống của mình, để rồi cứ đắm chìm trong đời sống bất khiết, không thể nhận được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Đây chính là thực trạng của dân Israel ngày trước. Dù rằng môi miệng vẫn xưng ra những lời tôn kính Chúa, tưởng chừng như đời sống thật sự bước vào mối liên hệ gần gũi đẹp lòng Chúa, thế nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy toàn bộ về đời sống tội lỗi của họ, đến nỗi Ngài phán rằng: Chúa có phán rằng, vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này. Sự lạ rất lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không. Sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình, khách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng: ai thấy ta, ai biết ta? Theo Ê-sai chương 29, từ câu 13 đến câu 15. Thực trạng tội lỗi là dường ấy, song không phải dễ dàng dân Israel nhận ra, vì họ tin rằng mình đã tuân giữ những nghi thức thờ phượng, đồng thời cũng đã dâng cho Đức Chúa Trời những của lễ theo luật định rồi. Thế nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy những điều gian dối, bất kính đang tiềm ẩn bên trong tấm lòng dân sự khi đến gần Ngài. Đó chính là điều không thể chấp nhận được trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Ma-la-chi chương 1 từ câu 6 đến câu 8 cho thấy: con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi: hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng: chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng bàn của Đức Sơ-va đáng khinh dễ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đao, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Sơ-va vạn quân phán như vậy. Vậy, để bước đi theo Thánh Linh, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, thì phải đến gần Đức Chúa Trời, đừng che giấu tội lỗi. Hãy ăn năn và dứt khoát từ bỏ tội lỗi để được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong cuộc sống. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng bày tỏ lòng nhân từ thương xót cùng ơn tha thứ dồi dào đối với những đời sống biết chạy đến gần Ngài. Song vì Đức Chúa Trời là thần, cho nên hãy ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Mọi của lễ cùng nghi thức thờ phượng mà mỗi con dân chúa dâng lên cho Ngài, đó là điều tốt. Tuy nhiên, nếu không xuất phát từ một tấm lòng thực sự yêu kính Ngài, thì điều đó chỉ trở nên vô ích và được xem là gớm ghiếc với Chúa mà thôi. Vì vậy cho nên, đối với những ai nhận biết mình là người yếu đuối và có tội cũng vậy, khi chúng ta quyết định ăn năn quay trở lại cùng Chúa, miệng chúng ta xưng ra tội lỗi và xin Chúa chấp nhận mình. Như lời Chúa đã hứa trong Giăng nhất chương 1 câu 9, thì chắc chắn Ngài sẽ ban ơn tha thứ. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thế nhưng, Đức Chúa Trời cũng đang muốn nhìn thấy những đời sống thật sự quyết tâm từ khước tội lỗi, thật sự từ bỏ sự gian dối, đến với Chúa bằng một tấm lòng tan vỡ, xin Ngài làm rịch lành những vết thương và phục hồi đời sống tâm linh. Có như thế, người đó mới có thể không bị những cám dỗ của xác thịt kéo lôi và có thể bước đi theo Thánh Linh cách trọn vẹn được. Hãy nhớ lời Chúa nhắc nhở chúng ta, hãy bước đi theo Thánh Linh chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 104 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nói hay quay về với Cha tình yêu nhân từ, xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận.